Linh vực, chương 502, Vũ Tiễn rực rỡ, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, Sở Ly ngưng tụ thành cơn lốc màu vàng, còn có một thanh kiếm sắc bén không đâu không phá kia của Lạc Trần, thừa cơ lao vào giữa người Đông Di. Theo người Đông Di đầu tiên bị cơn lốc nuốt theo một tiếng rít như dã thú vang lên, rất nhiều người Đông Di rốt cuộc liên tiếp tỉnh dậy. Mà lúc này, những người Hắc Vu giáo Thiên Khí Tông cùng Vạn Thú Sơn phản ứng lại cũng đột nhiên quay đầu, đều tự phóng ra linh khí, xung phong ngược người Đông Di. Ô ô ô, cự hán người Đông Di cũng từ trong mê muội tỉnh lại, ngửa mặt lên trời rít gào, như một con man thú mất mẹ. Hắn đột nhiên điên cuồng lấy nắm đấm nện đất, nắm đấm như sắt đá, linh lực màu vàng tê bắn tung tóe, không ngừng oanh kích trên mặt đất vang quái dị oành đùng đùng. Rắc rác, mặt đất ẩm ướt lấy lội, bùn lầy đất xám ngưng tụ thành vô số mũi tên nhọn từ trước người cự hán người Đông Di này bắn vọt về phía trước. Mấy ngàn mũi tên xám xịt như các con rắn dài, mang theo năng lượng dao động đáng sợ đánh về phía trung ương cơn lốc ba phương thế lực cùng chỗ Sở Ly. Cự hán người Đông Di như bị chọc giận, không ngừng kêu điên cuồng ngao ngao, điên cuồng lao vào trong đám người ba phương quay đầu. Hắn như chiến xa sắt thép đem một võ giả lâm ra va chạm vỡ tan xương cốt trước. Nham dần, giết sạch bọn chúng. Rất nhiều người Đông Di kêu lên quái dị, trong mắt hung quang rạng rỡ, vẻ mặt phấn khởi. Bọn họ đều nhìn về phía tên cự hán người Đông Di thân như tháp sắt kia. Giác, cự hán người Đông Di được bọn họ xưng hô là nham dần, như chiến xa sắt đá, lại va chạm đen một võ giả hạ hầu gia khác. Tên võ giả hạ hầu gia kia, như bị cự thú húc thẳng vào, xương cả người vỡ nát, máu tươi bắn tung tóe ra ngoài. Lúc ở giữa không trung chưa rơi xuống đất đã đứt hơi mà chết, năng lượng sinh mệnh tiêu tán trước. Ngàn vạn mũi tên nhọn bùn lầy do cự hán này ngưng kết thành, như tia mưa xám xịt cũng sắc bén đâm vào trung ương những người Hắc Vô giáo kia. Điều này làm thế đánh trả của Hắc Vô giáo Thiên Khí Tông, Vạn Thú Sơn bị lập tức cản lại, không thể nháy mắt triển khai tấn công điên cuồng. Xẹt xẹt, thanh kiếm sắc kia của Lạc Trần, bắn vọt ra kiếm quang sắc bén, như lưỡi đao không gian xẹt qua ba võ giả người Đông Di. Ba người vậy mà lại bị trực tiếp chặt đứt ngang hông. Thanh kiếm bộc lộ sắc bén này, vẫn ở đỉnh đầu người Đông Di lượn vòng tàn sát bừa bãi, không ngừng xoay tròn, lấy kiếm quang tiếp tục thu gặt tính mạng. Cùng lúc Sở Ly mang theo cơn lốc màu vàng, cũng đem vài người Đông Di bao phủ. Ở trong tiếng thét chói tai của một đám võ giả người Đông Di, lốc xoáy màu vàng kia dần dần trào ra màu máu dọa người. Thỉnh thoảng có từng tia máu bắn vọt ra, đem bùn đất bên cạnh bắn tung tóe đầm đìa máu tươi, thoạt nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Sở Ly rõ ràng cũng đang đại khai sát giới. Hắc Vu giáo giả Ước Hạo, vốn như lâm đại địch nhìn phía chân trời, còn lo lắng Sở Ly, Lạc Trần công kích cũng sẽ thuận thế rơi xuống trung ương bọn họ. Đợi phát hiện một thanh kiếm kia của Lạc Trần, Sở Ly thân như cơn lốc màu vàng, thậm chí huyễn ma châu của Tuyết Mạch Viêm, đều là từ đỉnh đầu bọn họ lướt qua, lập tức rơi vào giữa đám người Đông Di, rõ ràng có chút kinh ngạc. Chần chừ một chút, Dạ Ước Hạo phản ứng lại, âm trầm nói. Giết người Đông Di trước, giết người Đông Di trước, Phùng Nhất Vưu, Úc Môn cũng hò hét. Góc truyện audio.com, lên, Nguyệt Nhận Đâu Thiên Cháo. Sắc mặt Phùng Nhất Vưu hung ác nham hiểm, trong con ngươi hàn ý âm u, một lần nữa đem một cái không gian giới chỉ ném bay. Từng mảnh lưỡi đao trăng màu bạc sáng như cái ô bầu trời, lập tức bao trùm ở phía chân trời Thiên Khí Tông bên này. Ánh mắt Phùng Nhất Vưu lóng lánh ánh bạc, lấy tâm thần điều khiển linh khí, lấy linh lực tiến hành khống chế. Nguyệt Nhận Đâu Thiên Cháo kim cả công thủ, phút chốc biến thành từng mảng do đao mang toái quang tạo thành gió lốc xay thịt cũng gào thét hướng về trong người Đông Di. Toàn bộ người Đông Di bị đao trăng đánh đến, không kịp tránh né đều kêu thảm thiết đứt tay đứt chân. Có mấy người lúc này đầu sắc chia lìa, thả ra vô trùng, ta cũng muốn xem bọn người Đông Di này thực có thể chúa tể đại cục thần táng chàng hay không. Hoàng Xu Lệ cũng cười lạnh, vô trùng của nàng và Dạ Ước Hạo đều phát ra tiếng rít chói tai từ trong cơ thể bọn họ phóng lên trời, như hai cột khói báo động màu đen bay về phía người Đông Di. Giết, Úc Môn cúi đầu rít gào, cũng xoay người hướng phía sau phóng đi. Huyết chiến nháy mắt nhấc lên, người Đông Di bên kia toàn bộ võ giả ánh mắt hung lệ, sau khi dừng thân lại tụ tập lực lượng của mình nhất nhất kéo cung. Trên cung tên trong tay mỗi người bọn họ từng mũi tên, đều phóng ra linh lực dao động mãnh liệt. Những mũi tên đó hoặc là bị băng tinh đông lạnh như từng cột băng cứng rắn sắc bén, hoặc là thiêu đốt ngọn lửa năm màu viêm lực ngập trời, hoặc là phóng ra ánh vàng lóa mắt kim duệ lực sắc bén thấu trời. Mỗi một người Đông Di đều có thể đem linh quyết tu luyện cùng cung tên trong tay bọn họ dung hợp hoàn mỹ với nhau. Bắn, sau một tiếng hét to, mũi tên băng tinh nhọn tên như rắn lửa, mũi tên sắc bén lung linh ánh vàng từ khu vực đó bắn nhanh đến. Một lượt mưa tên mới, ngừng tụ linh lực tinh thuần trong cơ thể người Đông Di uy lực so với lúc trước cường hãn hơn không chỉ mấy lần. Tần Liệt ở trên ngọn núi trụi lùi xa xa ngóng nhìn, đều có thể cảm giác được linh lực dao động khủng bố thêm vào trên những mũi tên kia. Mũi tên rót linh lực không là mũi tên bình thường nữa, bên trong ẩn chứa lực lượng đủ để đem võ giả thông u cảnh đánh cho máu thịt mơ hồ. Ở dưới mưa tên sáng lạn rực rỡ của người Đông Di, võ giả ba phương thế lực cũng ùn ùn kêu sợ hãi, đều tự tế ra màn hào quang linh lực còn dùng đủ loại phòng ngự kết giới. Một võ giả hắc vô giáo trên người ngưng tụ thành màn hào quang màu xám xanh, nhưng ở dưới một mũi tên nhọn ánh vàng chói mắt, màn hào quang màu xám xanh kia đột nhiên nổ tung, mũi tên nhọn màu vàng vẫn xuyên thấu tim phổi hắn, làm hắn nháy mắt chết thảm. Nhưng, ở cùng lúc người Đông Di lấy mũi tên nhọn giết người, Nguyệt Nhận Đâu Thiên Cháo từ Phùng Nhất Vưu bên kia bay ra, vô trùng từ trong hắc vô giáo bay ra cũng theo sau tiến vào chỗ người Đông Di. Cộng thêm cơn lốc màu vàng của Sở Ly, còn có một thanh kiếm mang bắn vọt mấy chục thước của Lạc Trần, người Đông Di cũng không ngừng có người chết. Hai bên quả nhiên là bắt đầu chém giết, chết cho ta, tên cự hán người Đông Di kia, như chiến xa sắt thép lao thẳng về phía trước, đi trước làm gương lao vào giữa ba phương thế lực. Võ giả ba đại gia tộc không ngừng có người tiến hành vây đánh đối với hắn, nhưng không biết vì sao, mỗi người chỉ cần cách hắn 10 thước lập tức sắc mặt kịch biến, còn chưa kịp đáp lại, đã bị hắn lấy thân thể như nham. Góc truyện audio.com, thạch va chạm, liên tiếp có 5 người bị hắn cứng rắn húc chết, để ta tới, Hạ Hầu Uyên giống giận đi qua, nhưng, mới tới gần bên cạnh cự hán tên nham dân này, hắn cũng đột nhiên biến sắc. Không đúng, Hạ Hầu Uyên bởi vì sớm nhìn ra không ổn, lập tức kêu quái dị bạo lui, nháy mắt rời khỏi phạm vi 10 thước chợt lập tức thét to. Hắn có thể làm đan điền linh hải người ta nháy mắt hỗn loạn, toàn bộ linh lực đều không thể vận chuyển. Mọi người nháy mắt hiểu ra. Lấy linh khí đánh giết, Hoàng Su Lệ hạ lệnh, một cây xà mâu xanh lét lóng lánh lục quang âm trầm từ cổ tay áo một võ giả hắc vô giáo bay vọt ra. Xà mâu run lên giữa không trung, ngưng tụ thành ba con rắn quái dị thanh u, ba con rắn quái dị đều là lấy linh lực ngưng kết thành, có thể tăng cường thật lớn uy lực của xà mâu. Đáng tiếc xà mâu mới tới gần nham dân, ba con rắn quái dị thanh u linh lực ngưng tụ thành, lại lập tức nổ tung thành linh quang tiêu tán, xà mâu kia cũng liền mất hết uy lực. Cự hán người Đông Di nhếch miệng cười hung dữ, đưa tay nắm xà mâu lạch cạch bẻ gãy xà mâu cắm đầu húc đến trên người tên võ giả hắc vô giáo kia. Bởi xà mâu gãy, ngực chấn động mạnh, võ giả hắc vô giáo này trong lúc nhất thời chưa kịp né tránh, sau khi bị nham dân tới gần, đan điền linh hải rối như tơ vò, ngay cả trốn cũng trốn không thoát. Hắn bị trực tiếp húc cho máu thịt mơ hồ mà chết. Các ngươi chỉ cần tiếp cận ta, lập tức sẽ biến mất hết linh lực, toàn bộ linh khí cần lấy linh lực điều khiển, cũng căn bản không thể thương tổn ta. Nham dân kia mở mồm cười hung dữ, ở trong võ giả ba phương thế lực lao thẳng về phía trước như vào chỗ không người. Nham dân, giết sạch bọn chúng, người Đông Di lớn tiếng rít gào. Giao cho ta đi, một mình ta đã có thể giết sạch bọn chúng. Căn bản không cần các ngươi hỗ trợ. Nham dân kêu quái dị ngao ngao. Thằng cha này thật đúng là khó giải quyết, thế mà có khả năng nhiễu đan điền linh hải của đối phương, ngay cả linh khí ẩn chứa linh lực cũng không có cách nào thương tổn hắn, không dễ đối phó, vẻ mặt Đỗ Hướng Dương kinh ngạc. Bọn họ bên này, trừ Lạc Trần, Sở Ly, Tuyết Mạch Viêm động thủ, người còn lại vẫn là tạm thời thờ ơ lạnh nhạt. Lấy góc độ bọn họ đến xem, ba đại thế lực kia ở trong chiến đấu cùng người Đông Di thật ra cũng chưa rơi xuống hạ phong. Cũng vẻn vẹn chỉ có cự hán kia, làm hắc vô giáo Thiên Khí Tông, Vạn Thú Sơn cảm thấy đau đầu trong thời gian ngắn không nghĩ ra cách giải quyết hay. Người kia ở lúc hỗn loạn đan điền linh hải đối phương, chính hắn cũng mất hết linh lực. Tả Tĩnh Tuyền đột nhiên chen vào nói, nàng nhìn phía mấy người bên cạnh, lạnh nhạt nói. Hắn có thể đánh chết những người đó, thuần túy là dựa vào sức bạo phát trong cơ thể, dựa vào một cỗ năng lượng cương mãnh khác. Chỉ cần có người không dựa vào đan điền linh hải cũng có thể có sức chiến đấu cường hãn, có cơ thể cứng rắn, là hoàn toàn có thể chống lại hắn. Nàng nhìn ba người Tần Liệt, Tuyết Mạch Viêm cùng Đỗ Hướng Dương. Tĩnh Tuyền, ngươi là nói, ba gia hỏa này có vốn chiến một trận với hắn. Tống Đình Ngọc xoay chuyển mắt đẹp, bọn họ đều có sức đánh một trận. Tả Tĩnh Tuyền bình tĩnh trước nhìn Tuyết Mạch Viêm cùng Đỗ Hướng Dương, dừng một chút lại nói. Tần Liệt ở dưới tình huống không dùng đan điền linh hải, đơn thuần sức chiến đấu của cơ thể cũng tuyệt không yếu hơn người Đông Di này. À, xem ra, góc truyện audio.com, ta xem nhẹ mọi người rồi. Tống Đình Ngọc hé miệng cười. Tả tiểu thư quá đề cao tại hạ rồi, ta cũng không có thực lực đó, ha. Đỗ Hướng Dương sờ mũi cười gượng, hắn vẫn muốn tiếp tục che giấu thực lực thật sự. Tống Đình Ngọc lại nhìn về phía Tuyết Mạch Viêm. Tuyết tỷ, ngươi cũng có thể chiến một trận với người nọ. Phan Thiên Thiên kinh ngạc hẳn lên. Ta có lẽ không giết được hắn, nhưng hẳn là có thể cho hắn không có cách nào tiếp tục ương ngạnh làm ác như vậy, nếu không. Tuyết Mạch Viêm nhẹ nhàng nhíu mày. Không cần, ngươi không cần đi xuống. Tạ Tĩnh Tuyền lắc lắc đầu. Người kia cũng có đủ thực lực, ở dưới tình huống không dùng đan điền linh hải chiến một trận với người Đông Di. Nàng chỉ hướng một người khác. Úc Môn, mọi người quát nhẹ, chính là hắn, chẳng qua, bởi vì người Đông Di ở Hắc Vô Giáo cùng ba đại gia tộc bên kia cho nên hắn còn chưa thật sự động thủ. Tạ Tĩnh Tuyền một lời vạch trần tính toán âm hiểm của Úc Môn. Sau khi được Mộc tộc truyền thừa, Tạ Tĩnh Tuyền cảm giác đối với năng lượng sinh mệnh tăng lên tới một cái độ cao hoàn toàn mới. Này, nàng có thể rất dễ dàng từ sinh mệnh lực trong cơ thể người bên cạnh đến phán đoán ra trình độ cường hãn của cơ thể đối phương, đại khái đoán ra cảnh giới tu vi cùng lực lượng chân thật của đối phương. Đỗ Hướng Dương, Tuyết Mạch Viêm ở trong mắt nàng quả thực không chỗ nào che giấu. Tuyết Mạch Viêm âm thầm tu luyện huyết linh quyết, huyết chi linh lực ở trong máu tươi, khác với đan điền linh hải, thân thể sinh sắn linh lợi của nàng, ẩn giấu năng lượng máu tươi đáng sợ. Cho nên hắn mặc dù là đan điền linh hải hỗn loạn, không thể thi triển linh quyết huyễn ma tông, chỉ cần dựa vào huyết linh quyết, nàng vẫn có sức đánh một trận với nham dân. Về phần Đỗ Hướng Dương, đám người Tần Liệt Tống Đình Ngọc theo bản năng liếc về phía hắn, ánh mắt không khỏi quái dị hẳn lên. Được rồi, Đỗ Hướng Dương nhấc tay, cười khổ nói. Ta thừa nhận Tạ tiểu thư mắt sáng như đúc, ta cũng từng ở trên rèn luyện cơ thể, từng bỏ một phen khổ công. Hắn vẫn là chưa điểm rõ nguyên nhân cụ thể. Nhưng, đúng lúc này, chiến cuộc dưới ngọn núi trụi lùi lại đột nhiên xảy ra biến cố. Người Đông Di tên là Nham Dân, ở Hắc Vô Giáo, chỗ võ giả ba đại gia tộc tụ tập sau khi đánh thẳng về phía trước một phen, thuận thế lao về phía chỗ Vạn Thú Sơn Úc Môn. Vài tên võ giả Vạn Thú Sơn, sau khi vẻ mặt căng thẳng, đều rút đến bên cạnh Úc Môn. Giống, Úc Môn rít gào, xương cả người rốp rốp nổ vang thanh thúy một trận, vốn đã khôi ngô thân thể Úc Môn như bóng cao su thổi khí to lên cất cao. Ngắn ngủi thời gian 10 hơi thở, Úc Môn vậy mà cũng cao hơn 2 thước, cổ, gò má, trên nửa cánh tay để lộ, đều là mọc ra lông nhung rậm rạp. Ngay cả xương cũng như to lên rất nhiều. Khí tức mãnh liệt hung lệ, hiếu sát điên cuồng mãnh liệt từ trong mỗi một lỗ chân lông quanh thân Úc Môn phóng ra. Úc Môn mắt như hung thú tàn nhẫn khát máu, răng cũng lòi ra ngoài môi, như răng nanh dã thú, thoạt nhìn đã làm người ta sợ mất mật. Thú hóa, Dạ Ức Hạo cau mày thật sâu, theo bản năng phất phất tay, để mọi người tận lực rời xa. Đừng tới gần Úc Môn, một khi thú hóa, bản tính hiếu sát của hắn sẽ hiển lộ không bỏ sót, rất khó khống chế bản thân điên cuồng. Tô Nhiên cũng nhắc nhở mọi người, các võ giả Vạn Thú Sơn tụ tập ở bên cạnh Úc. Góc truyện audio.com, Môn, ở lúc Úc Môn vừa mới bắt đầu tiến hành thú hóa, cũng đều từng bước rút lui về phía sau, cũng kéo giãn khoảng cách với hắn. Cách chương.